Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 15, câu 1 đến câu 32. Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe. Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: Một người kia có 2 con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho 2 con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: Em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha mà chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỉ, vì em con đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 24 thường niên 5C. Phúc âm Thánh Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 32. Chủ đề: Người cha nhân hậu. Bài đọc Cựu Ước cho chúng ta biết, ngay sau khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel thì họ đã vi phạm giao ước bằng cách đúc tượng một con bê vàng và thờ lạy nó. Sự bất trung của dân khiến Thiên Chúa giận dữ, muốn tiêu diệt họ và làm nên một dân mới. Nhưng Môi-se van xin và Thiên Chúa đã tha thứ cho họ.
Bài tin mừng tiếp tục cho ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót trước sự xa lạc và vô tâm của con người được diễn tả qua 3 dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất diễn tả Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi như người mục tử tốt lành, sẵn sàng để 99 con chiên lại để đi tìm cho bằng được con chiên lạc mất. Khi tìm thấy rồi, mừng rỡ khoác chiên trên vai.
Dụ ngôn thứ hai diễn tả Thiên Chúa yêu thương kẻ lầm lỡ như người đàn bà cần mẫn đốt đèn kiếm cho được đồng bạc đánh rơi. Khi tìm thấy đồng bạc rồi, bà liền mời chị em bạn bè đến chia vui.
Hai dụ ngôn trên đều nhắm đến dụ ngôn thứ ba nhằm diễn tả Thiên Chúa là người cha nhân hậu, vô cùng vui mừng khi một tội nhân sa lạc trở về với Ngài. Phải chăng tất cả chúng ta đều là những đồng bạc đã từng bị mất, những con chiên đã từng đi lạc và những đứa con đã từng đi hoang? Nhờ lòng thương xót của Chúa mà chúng ta đã được tìm lại.
Thiên Chúa là cha nhân hậu, đồng thời cũng là đấng nhún nhường và tôn trọng tự do của con người, sẵn lòng chia gia sản theo đòi hỏi của con và chấp nhận để con bỏ nhà ra đi. Ngài như thể thu mình lại để nhường chỗ cho con người. Không phải chỉ con người mới cởi giày trước Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa cũng cởi giày trước mầu nhiệm con người, vì lòng con người cũng là phần đất thiên thánh.
Thiên Chúa là cha nhân hậu, cũng là đấng luôn chờ đợi và tha thứ. Ngài vẫn hướng về đứa con và nuôi hy vọng ngài con trở về. Ngay khi con về còn ở đàng xa, cha đã thấy con, nhận ra con và chạy đến ôm chầm lấy con. Ngài không thất vọng, dù không đi tìm con như tìm con chiên lạc, nhưng không thúc ép người con phải hoán cải, mà chỉ biết ngóng trông đợi chờ.
Tội người con thứ thật quá lớn, nhưng tình thương của cha còn lớn hơn tội của anh. Cha thương anh vì anh đã lầm lỡ, không chấp nhất anh vì tội cũng đã làm anh phải khốn khổ rồi. Người cha như không cần nghe con mình xin lỗi, vì sự trở về của anh đã là lời thống hối ăn năn. Tuy người con thứ trở về cũng chỉ vì gặp bước đường cùng, chứ chẳng phải vì thương mến cha, nhưng điều quan trọng là anh đã về nhà và đang sống trong vòng tay cha.
Thiên Chúa là cha nhân hậu, cũng là đấng luôn tỏ ra hoan hỷ và vui mừng, bày tiệc linh đình khi thấy con quay về đường ngay nẻo chính. Ngài là người cha luôn hào phóng, sẵn sàng phung phí tài sản cho con đi hoang, rồi lại phung phí khi con trở về. Chẳng nghĩ đến mình phải mất, chỉ nghĩ đến con cần phải được. Đó cũng là Thiên Chúa từng đau khổ với con người, vì con người và cho con người. Ngài đau nỗi đau của con người khi họ cố tình lìa xa cha để chạy theo các thần tượng.
Tiếc thay, người con cả xem ra còn tệ hơn người con thứ. Anh ta sống như người làm công, không yêu cha, không hiểu cha, nên phản kháng quyết liệt trước lối hành xử quá bao dung của cha đối với đứa em. Cha đã chạy ra đón người con thứ về nhà, thì cũng đi ra năn nỉ người con cả vào nhà. Người cha không muốn mất đứa con nào. Mỗi con người đều có giá trị vô song trước mặt Thiên Chúa. Ngài đã tạo nên từng con người với tất cả sự phong phú để làm nên nhân vị con người ấy. Ngài hỗ trợ cho con người ấy phát triển đến mức tối đa, để cuộc đời người ấy thành một tác phẩm cho Ngài và cho đồng loại.
Bài Tin Mừng cho ta nhận biết hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản vật chất, mà nhận ra mình có chỗ trong trái tim Chúa. Chúa yêu thương ta dù ta hư hỏng, bất trung. Chúa yêu ta không phải vì ta ngoan ngoãn hay giỏi giang được việc, nhưng vì mình là con cái.
Trở về với Chúa đòi ta giang tay đón lấy người anh em. Trong tương quan hòa hợp với Chúa, với mọi người, ta mới thực sự là chính mình, không còn ảo tưởng như người con thứ, không còn ghen ghét như người anh cả, để sống an vui và hạnh phúc trong gia đình Thiên Chúa.
Ôi đẹp thay mối tình vô cùng cao cả của Thiên Chúa là người cha nhân hậu, để chúng ta cùng chúc tụng và cảm tạ đến muôn đời.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha là Thiên Chúa của tình yêu, dù con đã sa lạc và lầm lỡ, nhưng cha vẫn luôn nâng đỡ thứ tha. Con cảm thấy bước chân cha vội vã khi đón đưa con sa ngã trở về.
Cha chẳng nề khi thân con ô uế, choàng tay ôm với tình thương tràn trề. Như thuở ban đầu con từng được yêu quý, mà vì bất hiếu con đã bỏ ra đi.
cha chẳng để ý gì tội con phạm, lại vui mừng làm tiệc đám linh đình. Thật sung sướng tràn đầy tình cha con, chẳng có gì làm sức mẹ hao mòn.
Tình thương cha chẳng thể nào sánh ví, thế mà lại có những lần con ganh tị. Khi có người trong xa lạc trở về, con lại tìm mọi cách để khinh chê, không đón nhận vì sợ mình lép vế, con quên mình đã về từ tội lệ.
Cha yêu con chỉ vì con là con, cho dẫu con ngoan hiền hay hư hỏng. Vì thế mà tình cha luôn thi thố, để mỗi người có chỗ trong tim cha.
Xem ra con cũng như người anh cả, ở trong nhà nhưng lòng vẫn lạc xa, chưa hiểu nổi mối tình cha sâu thẳm, chỉ nhắm đến công bằng và hợp lý, khiến mất đi lòng bao dung nhân hậu, chẳng là gì mà đời con thô lậu.
Xin cho con một trái tim cháy sáng, để biết sống tình yêu cha vô hạn, luôn ứng xử nhẹ nhàng và thanh thoát, tạo an bình và hạnh phúc hòa chang.
Amen.
Cha ơi, con nay trở về cùng cha bao năm cách xa lâu la. Một đời tội lỗi xin cha thương xót đời con. Đời con nay đã lỡ làng, năm tháng hoang đàng giờ còn gì đâu xứng đáng. Một kiếp lâm than xin cha xót thương muôn vàng. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn. Cha ơi, con nay trở về, từ trong cơn mê ghi sâu dấu chân bạc tình. Đời đâu đẹp như con say mơ ước từ lâu, sầu đau giăng kín mịt mùng, trong nỗi khốn cùng chẳng hề được ai thương giúp. Mình cha đang trông ngóng con từng giờ. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Cha ơi, con đâu đáng gì để cha yêu thương con như đứa con hôm nào. Chỉ mong cha xem con như tôi tớ của cha. Tình cha thương mến hai hà, quên hết tất cả và rộng vòng tay âu yếm. Đẹp của tình cha bao là thiết tha chan hòa. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm em cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn nơi. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm em cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm em cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu.